kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Bắc Giang tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Huyện Lục Ngạn hoàn thành việc sáp nhập thôn bản. Bắc Giang nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay của tỉnh là gần 7,4 nghìn tỷ đồng. Đến hết tháng 10, giá trị khối lượng thực hiện đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng, giá trị giải ngân hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công đặt ra yêu cầu cấp bách cùng những biện pháp quyết liệt đồng bộ. Trong tổng số vốn đầu tư công thì nguồn vốn do tỉnh quản lý gần 7,3 nghìn tỷ đồng, còn lại là vốn các bộ ngành trung ương. Hầu hết các nguồn vốn đều gặp khó khăn về giải ngân, nhưng đặc biệt thấp là vốn ODA, hỗ trợ phát triển chính thức, cấp phát từ Trung ương chỉ đạt 22,7%. Vốn trái phiếu chính phủ 19,8%, vốn ngân sách Trung ương bổ sung 7,5%. Được biết, trong những tháng còn lại của năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công từ những dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn, triển khai tốt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư công, chủ đầu tư sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đối với các dự án không đáp ứng được tiến độ, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
Từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 tới đây, huyện Lục Ngạn sẽ tổ chức hội chợ cam bưởi và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đây là một hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá nông sản đặc trưng của địa phương và thúc đẩy kết nối cung cầu trong sản xuất và tiêu thụ. Hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn dự kiến sẽ có sự tham gia của tất cả các xã thị trấn và nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Tại đây sẽ có các gian trưng bày quảng bá giới thiệu, cung ứng các loại trái cây chất lượng cao như cam ngọt, cam lòng vàng, bưởi ngọt, bưởi da xanh và các sản phẩm đặc trưng chế biến nông lâm sản, mì gạo, rượu Kiên Thành, mật ong, phấn hoa. Huyện Lục Ngạn cũng sẽ tổ chức cho các đại biểu và du khách tham quan mô hình, trải nghiệm thực tế tại một số vườn cây ăn quả có múi tiêu biểu. Trong những năm trước, hoạt động quảng bá xúc tiến như thế này đã thu hút được số lượng lớn người dân trong và ngoài tỉnh tham quan mua sắm. Thông qua đó cũng sẽ giúp nhà vườn nắm bắt được nhu cầu của người dân để có sự thay đổi trong cách làm, tăng hiệu quả kinh tế.
Mặc dù diện tích không tăng nhiều, song sản lượng thủy sản 10 tháng đầu năm nay của tỉnh lại tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản lượng khai thác thủy sản 10 tháng đầu năm ước đạt trên 38.000 tấn các loại, bằng 83% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất thủy sản cũng tăng lên do giá sản phẩm những tháng cuối năm tăng cao. Giá trị bình quân trên 1 hectare đạt trung bình khoảng 155 triệu đồng. Trong khi đó, diện tích thủy sản cơ bản vẫn giữ mức 12.400 hectare. Có được kết quả này là do diện tích chuyên canh, thâm canh tăng hơn so với năm trước. Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, Chi cục Thủy sản đã tập trung triển khai đề án mở rộng diện tích chăn nuôi thủy sản theo hướng Việt Gáp. Hiện tổng diện tích nuôi thủy sản theo hướng Việt Gáp đạt khoảng 600 hectare, diện tích được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 150 hectare.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, huyện Lục Ngạn có 121 thôn tổ dân phố phải sáp nhập để thành lập 60 thôn tổ dân phố mới. Với sự tập trung thực hiện cho đến thời điểm này, cơ bản việc sáp nhập thôn bản trên địa bàn huyện đã hoàn thành với sự đồng thuận nhất trí cao của người dân. Đây chính là kết quả từ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ghi nhận sau đây của phóng viên Minh Quang, Thế Hùng.
Thôn Bãi Dài, Cẩm Hòa được sáp nhập từ hai thôn Bãi Dài và thôn Cẩm Hòa, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, vì mỗi thôn không đủ 100 hộ gia đình. Khi đề án sáp nhập được triển khai đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của xã và thôn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, mới đây, hai thôn đã tổ chức họp dân lần cuối và thống nhất sáp nhập với tỷ lệ đồng thuận lên tới 87%. Ông Lê Văn Đông, trưởng thôn Cẩm Hòa, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn cho biết.
Khi bắt đầu được tuyên truyền chủ trương của Đảng, thì tuyên truyền bà con nhân dân, thì đến sau khi đến tháng 26 tháng 9, thì dưới sự vào cuộc của cấp ủy cũng như chính quyền và động viên bà con nhân dân, tuyên truyền bà con nhân dân hiểu được cái chủ trương của Đảng sẽ đem lại nhân dân những cái gì và quyền lợi ra sao, thì bà con hiểu được và chúng tôi đã thành công.
Còn đây là lời của ông Lê Duy Ập, thôn Cẩm Hòa, xã Thanh Hải.
Sau khi sáp nhập rồi, bà con nghĩa là cũng đồng thuận là nhất trí thôi, không có gì cái vướng mắc cả. Thế cho nên là bây giờ vào như là hai cái thôn đội này là đều như là đang đi vào như là bước như là hoàn chỉnh để như là cộng đồng chung. Cái đấy như là bà con đồng thuận cả rồi, không có gì mắc cả. Thì ý kiến như là của đoàn thể thì cũng như thế là muốn làm sao có cái nơi cộng đồng để sinh hoạt cho bà con như thế là của hai thôn được như thế là tốt.
Xã Thanh Hải là địa phương có số thôn phải sáp nhập lớn nhất huyện Lục Ngạn, từ 15 thôn xuống còn 7 thôn. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các thôn tổ chức khảo sát, lấy ý kiến nhân dân. Cùng với đó thành lập các tổ công tác xuống từng thôn vận động nhân dân. Ông Vũ Văn Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn cho biết.
Sau khi mà chúng tôi có cái thống nhất thì ở xã Thanh Hải thì chúng tôi chia làm 4 đoàn. Thế và các đồng chí trong thường vụ, các đồng chí trong Đảng ủy rồi các ban ngành đoàn thể là đều tập trung cho cái 4 cái đoàn này. Thế và sau khi mà chúng tôi xuống cơ sở thì tập trung thứ nhất là cái công tác tuyên truyền. Thế sau khi mà người dân mà hiểu rõ cái quan điểm chỉ đạo của Đảng thì chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có cái sự hiểu và nắm rõ cái tinh thần, cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Từ cái chỗ đấy thì nhân dân đồng lòng thì là cái sự vào cuộc của nhân dân thì mới thắng lợi được.
Theo kế hoạch, huyện Lục Ngạn có 121 thôn tổ dân phố phải sáp nhập để thành lập 60 thôn tổ dân phố mới. Tính đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành hồ sơ sáp nhập 105 thôn tổ dân phố thành 52 thôn tổ dân phố mới, đạt hơn 86% kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh việc đồng thuận, người dân cũng đưa ra một số kiến nghị như cần bố trí nơi sinh hoạt chung của các thôn sau khi sáp nhập, tăng cường thiết chế văn hóa, giải quyết các vấn đề liên quan đến hộ khẩu, quyền sử dụng đất. Đây là lời của ông Bùi Văn Hiền, trưởng phòng nội vụ huyện Lục Ngạn.
Thứ nhất là đối với các cái giấy tờ giao dịch thì đã giao cho các ngành chức năng hướng dẫn đổi mới hoặc là chỉnh lý, và đối với kinh phí thì sẽ hỗ trợ qua nguồn ngân sách xã cho những cái thôn sáp nhập. Thứ hai là các cái thiết chế văn hóa, đặc biệt là cái nhà sinh hoạt cộng đồng, tức là nhà văn hóa thôn ấy, thì sẽ sau khi sáp nhập thì sẽ tổng hợp lại các cái nhu cầu phải nâng cấp, phải xây dựng mới. Cái này thì sẽ xin chủ trương của tỉnh.
Việc sáp nhập thôn tổ dân phố là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm khắc phục tình trạng manh mún phân tán của cộng đồng dân cư, tạo điều kiện xây dựng các thiết chế văn hóa và nâng cao năng lực hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Do đó, người dân các thôn cần gạt bỏ những định kiến vì lợi ích chung cũng như sự phát triển của địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, cơ sở vật chất trường lớp học là một trong những yếu tố quyết định để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đạt hiệu quả. Xác định được tầm quan trọng của nội dung này, thời gian qua ngành giáo dục và các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy học. Nhiều ngôi trường mới khang trang đã được xây dựng tại các địa phương trong tỉnh, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 10 phòng lớp học khang trang vừa được đưa vào sử dụng trong niềm vui của thầy và trò trường trung học cơ sở Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa. Trước đây, nhà trường luôn trong tình trạng thiếu phòng học, phải học nhờ tại các phòng chức năng, phòng hiệu bộ. Không có đủ phòng học, học sinh phải học làm 2 ca sáng và chiều, nên cũng ảnh hưởng đến việc giảng dạy của giáo viên, nhất là đối với việc ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi. Ông Nguyễn Văn Giang, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa nói:
Khi mà có thêm 10 phòng học này thì giải quyết được rất nhiều cái khó khăn về cơ sở vật chất trong nhà trường. Thứ nhất là phòng học rộng rãi, các em được học ở cái phòng, cái không gian nó rộng rãi, đủ ánh sáng, đủ mát để cho các cháu nó học tập. Cái thứ hai nữa là về số lượng phòng học thì nhà trường đầy đủ, cho nên là rất thuận lợi cho cái công tác bồi dưỡng phụ đạo cũng như là hoạt động của các câu lạc bộ trong nhà trường.
Tại trường tiểu học Cao Xá, huyện Tân Yên, nhờ sự quan tâm của địa phương, 13 phòng học mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12 này. Điều này không chỉ giúp nhà trường có đủ phòng học để bố trí dạy 2 buổi trên ngày, mà còn hoàn thành công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Bà Nguyễn Thị Chính, hiệu trưởng trường tiểu học Cao Xá, huyện Tân Yên cho biết.
Để hoàn thiện cái cơ sở vật chất thì đó là cái vấn đề khó khăn nhất với nhà trường. Thì chúng tôi làm công tác tham mưu và hiện tại thì tháng 9 phòng giáo dục cũng như là phòng tài chính kế hoạch cũng đã về làm việc với địa phương, cả lãnh đạo địa phương nữa, để đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng 12 phòng học này. Và sau khi xây dựng xong 12 phòng học này thì nhà trường đủ mỗi lớp một phòng, và chúng tôi có cả đủ các phòng học, phòng chức năng nữa.
Những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm đầu tư lồng ghép các nguồn lực nhằm kiên cố hóa trường lớp học, từng bước xóa bỏ phòng học tạm, phòng học xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy. Cùng với tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, các địa phương cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường học, phấn đấu hoàn thành xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Ông Đỗ Văn Chi, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Yên khẳng định.
Mục tiêu là trường ra trường, lớp ra lớp thì các cháu được học ở cái môi trường chuẩn quốc gia thì cái chất lượng đã được nâng lên rõ rệt. Và đối với Tân Yên thì nhiều năm qua các cái trường mà sau khi đạt chuẩn quốc gia thì chất lượng đã được nâng lên và góp phần cái nâng cao giáo dục toàn diện cho cả huyện nhà và tỉnh nhà.
Tranh thủ các nguồn đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tỉnh Bắc Giang đang từng bước kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp học. Đến nay, tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn tỉnh đạt 88,5%, tăng 2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 662 trường học đạt chuẩn quốc gia, qua đó tạo nền tảng vững chắc, nâng cao chất lượng giáo dục.
Sáng ngày 3 tháng 11, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tổ chức trao học bổng Vingroup năm học 2019-2020 cho 29 học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh. Tại đây, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận học bổng và số tiền hỗ trợ 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 11 năm học 2019-2020 cho 29 em học sinh ở hai huyện Yên Thế và Lục Nam. Các em được nhận học bổng với mức từ 500 đến 700 nghìn đồng một tháng, tùy vào từng hoàn cảnh gia đình. Đồng thời sẽ tiếp tục được tặng học bổng ở những năm học tiếp theo nếu giữ vững thành tích học tập. Được biết, tất cả các em học sinh được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhiều em mồ côi bố mẹ, bản thân bị bệnh, khuyết tật nhưng đã nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Tại trường Trung học Phổ thông Giáp Hải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ ra quân phát động học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm 2019-2020 hướng đến toàn thể các em học sinh sinh viên trên cả nước. Tham dự lễ ra quân phát động có hơn 1.200 học sinh sinh viên đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tại đây, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, các thầy cô giáo và các em học sinh sinh viên cần nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh sinh viên, nâng cao văn hóa giao thông. Cũng tại đây, 10 Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực phía Bắc đã ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học. Công ty Honda Việt Nam tập huấn kỹ năng điều khiển mô tô an toàn và trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh sinh viên. Sau lễ ra quân phát động, các em học sinh sinh viên đã tham gia hoạt động diễu hành hưởng ứng việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2019-2020.
Tin an ninh. Mới đây, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai người đàn ông ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng đã xảy ra xô xát, đánh nhau dẫn đến một người tử vong. Sự việc xảy ra tại cánh đồng thôn Yên Hà do mâu thuẫn ông Nguyễn Văn Oanh sinh năm 1974, trú tại thôn Yên Hà, và ông Lê Thế Đoàn sinh năm 1972 ở thôn Yên Sơn cùng xã Yên Lư đã xảy ra xô xát, đánh nhau, khiến ông Đoàn bị thương phải đi cấp cứu, sau đó thì tử vong. Tại cơ quan công an, đối tượng Oanh cho biết rất ân hận về hành vi của mình, chỉ vì một phút nóng này mà gây hậu quả lớn. Công an huyện Yên Dũng đang tạm giữ đối tượng Oanh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hai đối tượng vận chuyển và buôn bán pháo nổ trái phép cũng vừa bị lực lượng công an huyện Yên Dũng bắt quả tang. Đó là đối tượng Phùng Văn Long sinh năm 1974, trú tại thôn Buồng, xã Tiến Dũng. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 18 bệ pháo loại 36 quả với tổng trọng lượng trên 50kg. Điều tra mở rộng, công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ và tạm giữ đối tượng Phùng Văn Long sinh năm 1986 ở cùng quê với đối tượng Long về hành vi buôn bán trái phép pháo nổ. Hiện công an huyện Yên Dũng đang tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ.
Ngày 3 tháng 11, huyện Tân Yên tổ chức giải đầy gậy chào mừng 62 năm ngày thành lập huyện, mùng 6 tháng 11 năm 1957, mùng 6 tháng 11 năm 2019. Đây là năm đầu tiên huyện Tân Yên tổ chức giải này nhằm khôi phục và phát triển môn thể thao đầy gậy. Tham dự giải có trên 200 vận động viên đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Các vận động viên thi đấu ở hai nội dung: giải học sinh trung học cơ sở và giải phong trào. Giải học sinh trung học cơ sở thi đấu cả nam và nữ với 12 hạng cân, trong đó nữ thi đấu ở 6 hạng cân và nam thi đấu 6 hạng cân. Giải phong trào thi đấu ở 6 hạng cân đối với nam và 5 hạng cân đối với nữ. Qua giải đấu, giúp huyện tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, tiếp tục huấn luyện để tham gia giải cấp tỉnh vào thời gian tới.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm 83%. Khu vực phía Tây, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm 81%. Khu vực thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm 82%. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và xin kính chào tạm biệt.